Xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Phát Thanh Thế Giới 13 tháng 2 năm 2023 với chủ đề Phát Thanh và Hòa Bình, Phượt FM số này sẽ cùng quý thính giả thực hiện hành trình để tìm hiểu những giá trị nhân văn, sức mạnh lan tỏa của phát thanh. Trân trọng giới thiệu hai vị khách mời cùng tham dự chương trình. Tiến sĩ nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, tác giả Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và nhà báo, nhà thơ Trần Nhật Minh, trưởng ban văn học nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết xin gửi lời cảm ơn tới sự tham dự của hai vị khách mời trong chương trình. Và trước khi trò chuyện, xin mời quý thính giả sẽ nghe một ca khúc về phát thanh với phần lời thơ của nhà báo Trần Nhật Minh. Ca khúc Ngày Hội Thanh Âm, âm nhạc nhạc sĩ Trần Nhật Dương do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Biển khơi xa âm thanh niềm tin, thuyền theo luồng cá nhịp sóng bao la.
Trên đồng lúa reo âm thanh rộn rã, khói bếp làm chiều nồng ấm dòng tin.
Trên sông núi hay hồng lê nắng hoang, đến sâu lòng mẹ một bát lời ru, đến sâu ngực cha bài thơ kiêu hãnh. Nhịp cầu âm thanh tôi dài cách xa, mãi mãi ngân vang cuộc sống từng
làm chiều nồng ấm dòng tin.
Trên sông núi này hồng lê nắng hoang, tiếng sâu lòng mẹ một bát lời ru, tiếng sâu ngực cha bài thơ kiêu hãnh. Nhịp cầu âm thanh tôi dài cách xa.
Thank you.
Vâng, nhịp cầu âm thanh nối dài cánh sóng mãi mãi âm vang cuộc sống từng ngày. Thưa hai vị khách mời, bài hát vừa rồi là một chứng minh rất rõ ràng về sức mạnh của phát thanh. Chúng ta chưa bàn tới chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới năm nay. Hai vị khách mời có thể giúp thính giả nghe đài tìm hiểu về vai trò vị trí của phát thanh trong cuộc sống hiện nay. Trước hết xin mời nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Tự Lập.
Xin chào các vị thính giả. Tôi muốn chia sẻ một chút về cái cảm nghĩ của cá nhân của tôi, về ý kiến cá nhân của tôi về cái vai trò của phát thanh. Tôi còn nhớ là năm 95 khi mà tôi sang bên Pháp ấy, thì là trong cái thời điểm ấy ở Việt Nam phát thanh là gần như bị lãng quên vì bị lấn át bởi truyền hình. Nhưng mà sang bên Pháp tôi rất ngạc nhiên là phát thanh là rất là phổ biến. Thì tôi mới nhận ra là này, cuộc sống nó sẽ có cái đòi hỏi riêng của nó. Nếu mà cái sự phổ biến của xe hơi nó trở nên là một cái chuyện bình thường ấy, thì đấy là một cái cơ hội rất lớn. Cái cuộc sống công nghiệp nó làm cho người ta mệt mỏi vì mắt, vì cái công việc cụ thể ấy, thì nó tạo ra một cái nhu cầu để người ta có thể vừa làm vừa thưởng thức. Cho nên ngay từ lúc đó tôi đã nói rằng là có lẽ rồi là truyền thanh nó sẽ trở lại. Và hiện nay ở Việt Nam thực sự là truyền thanh sẽ trở lại. Thì truyền thanh là phải trở lại, bây giờ nó cũng được tiếp xúc bởi vì những cái phương tiện mới, đấy chẳng là Internet. Nó làm cho cái ranh giới giữa các cái hình thức là báo hình này, báo viết này, báo nói này, là nó bị xóa nhòa đi. Cho nên tôi nghĩ rằng hiện nay đấy là thời của phát thanh.
Dạ, xin mời ý kiến của nhà báo.
Dạ, xin chào quý vị thính giả. Rất là đồng ý và trân trọng cái sự tình cảm của nhà thơ, nhạc sĩ Ngô Tự Lập đối với anh em làm phát thanh chúng tôi. Đây là một cái loại hình tôi nghĩ là cái thời hiện đại này nó sẽ cùng với các cái loại hình khác để thành ra những cái sản phẩm mới tích hợp các cái thế mạnh khác nhau. Thế nhưng mà bản thân phát thanh nó vẫn là một cái loại hình mang yếu tố truyền thống rất cao, và cái thế mạnh của nó là nó đến được rất nhiều những cái vùng khuất lấp nhất của cuộc sống, và chính vì thế mà nó vẫn có một cái giá trị riêng. Tôi cũng kể một cái câu chuyện của cá nhân tôi. Khi mà tôi mới vào đài thì là một phóng viên trẻ, thế thì cái nhóm chúng tôi gồm cả các cái bạn của các cái khu vực báo chí khác, thì chúng tôi có đến những cái khu vực dân chúng rất là khó khăn. Đặc biệt là những cái các cái bạn trẻ mà phải xa nhà để đi làm việc ở thành thị. Thì Tết cũng không được về quê, phải ăn Tết ở thành phố, có những cái cảnh huống như vậy. Thế và khi làm bài thì các anh chị báo viết là rất vất vả để phải tả lại cái tâm trạng của các em ý. Nhưng mà phát thanh thì khi mà tôi sử dụng cái micro và tôi gợi câu chuyện với các bạn ấy thì mình đã thu được cái tiếng khóc rất là thân phận của các bạn ấy xa nhà. Thế thì tôi biên tập và đưa lên và mình cũng không cần phải nhiều lời gì. Thì cái tác phẩm của tôi, các đồng nghiệp báo giấy của tôi cũng rất là ghen tị, bảo là đấy là cái thế mạnh mà không, các cái loại hình khác rất khó tiếp cận, nhất là những cái chủ đề nó cần những cái xúc cảm như vậy. Vâng. Thì đấy, tôi nghĩ là phát thanh nó cũng có những cái giá trị riêng như vậy.
Vâng, đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay với những cái sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ của 4.0 thì cái phát thanh nó lại càng có một cái vị trí vai trò rất là quan trọng, và nó càng có được những cái mà ưu điểm của nó. Ví dụ như là em không biết là giữa anh Lập và anh Minh có để ý không, nhưng với em thì khi mà tìm những cái thông tin chính xác, vì ngày nay nó có quá nhiều những luồng thông tin ở trên Internet, đúng không ạ? Thế nhưng mà thường thường là em hay so sánh giữa cái thông tin chính thống của phát thanh và thông tin với những cái hệ thống người ta đưa online ở trên YouTube, ở trên Facebook hay các thứ, để tìm ra cho mình một cái câu trả lời chính xác nhất. Thì hai vị khách mời có thế không ạ?
Tôi thì nghĩ là thế này. Người thính giả hay là người tiếp nhận các cái phương tiện thông tin đại chúng ấy, họ đến thì họ cần ba cái. Thứ nhất là cái sự tin cậy. Thứ hai là cái sự tiện dụng. Và thứ ba ấy là cái sự hấp dẫn. Thì tôi đài tiếng nói Việt Nam thì chúng ta là một cái nguồn rất là tin cậy. Cái đó là chúng ta phải giữ được. Cái sự tiện lợi thì hiện nay nó đang được các cái phương tiện kỹ thuật hiện đại nó hỗ trợ. Ngày xưa một trong cái điểm yếu của truyền thanh ấy, phát thanh ấy, là người ta không nghe lại được. Người ta nghe một lần thì lời nói gió bay. Nhưng bây giờ với Internet thì chúng ta có thể tua đi tua lại, nghe lại, thậm chí có thể tương tác. Thế là chúng ta đã có thể tận dụng việc đấy. Thế nhưng mà cái mà cần mà chúng ta cần phải làm hiện nay và luôn luôn phải duy trì ấy, là cái tính hấp dẫn. Thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta là hấp dẫn thì là chúng ta sẽ chiến thắng.
Vâng, giống như chương trình của nhà báo Trần Nhật Minh làm ấy, khi thu thanh được những cái tiếng động như thế, đúng không ạ? Cái độ tin cậy nó đem lại một cái thế mạnh cho phát thanh hiện nay, và nhiều khi những cái thông tin từ phát thanh nó sẽ ảnh hưởng tới những cái quyết sách, những cái quyết định của rất nhiều các nhà chính trị cũng như là các nhà làm văn hóa nghệ thuật, đúng không ạ? Vậy thì giữa một cái rừng, như các anh biết là cái sự phát triển của nó thì nó có mặt lợi, nhưng mà nó cũng có một cái mặt nó tiêu cực. Có nghĩa là phát thanh hiện nay là bị cạnh tranh bởi quá nhiều những loại hình khác nhau, đúng không ạ? Tức là bây giờ ngay cả bạn trẻ người ta cũng có thể làm những cái YouTube được, người ta có thể làm những cái phát thanh nhưng theo cái mô hình của người ta, theo cái kiểu của người ta, và nó rõ ràng là phát thanh nó sẽ bị yếu đi. Vậy thì hai vị khách mời có ý kiến gì, đặc biệt là anh Lập ạ? Anh đi rất nhiều nước trên thế giới, anh có ý kiến gì tham mưu để mình giữ được cái thế mạnh của mình không ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Kỳ là hiện nay chúng ta có rất nhiều cạnh tranh. Ngày xưa là thông tin đại chúng là chúng ta từ một cái trung tâm, chúng ta phát ra thông tin và cái người nghe, người tiếp nhận ấy là họ thụ động, họ nhận. Họ bắt ta nói gì họ nghe thế. Mà lúc bây giờ là cái nguồn thông tin nó rất là ít, cho nên là chúng ta có một cái thế mạnh rất là lớn. Hiện nay đúng là nó có một cái xu hướng là gọi dân chủ hóa hay là đa phương hóa cái nguồn thông tin, cho nên là ai cũng có thể trở thành một cái nơi là cái đơn vị hay là một cá nhân phát thông tin được. Thế thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà tôi nói là chúng ta duy trì được cái tính tin cậy của nó, tin cậy về chính xác, kịp thời, và nó thì đấy là tính chính thống nữa, thì cái đấy là chúng ta duy trì. Nhưng mà tôi nghĩ là thế này, chúng ta cần phải, như tôi vừa nói, là cái tính hấp dẫn. Ngoài cái tính hấp dẫn là chúng ta phải hiểu rằng là xã hội nó có nhiều tầng lớp, nó có nhiều nhu cầu, cho nên chúng ta không thể là chỉ chiều theo một nhóm. Đấy, có những cái nhóm nó sẽ ra tiền, nhưng có cái nhóm nó sẽ ra cái tương lai của dân tộc, nó ra cái tâm hồn của lớp trẻ, cái ý chí của dân tộc. Thì cái đấy là chúng ta phải biết cân đối vai trò của nhà đài ấy, là phải biết là dùng cái nào để nuôi cái nào, và nó có, chúng ta phải duy trì được cái tính định hướng của nó. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta tất cả đều làm một cái loại nhạc về tình yêu chẳng hạn, tình yêu là rất là quý, rất là ai cũng cần yêu, nhưng mà nếu mà chỉ có mỗi yêu không thì còn yêu cá nhân ấy, nếu mà yêu tổ quốc, yêu nhân loại, rồi yêu thiên nhiên, rồi là yêu trái đất, vân vân, tất cả những cái đấy, thì nếu mà chúng ta bỏ quên ấy thì là chúng ta đấy, thì cái mà chúng ta mà có thế mạnh của đài chính là cái khả năng có thể duy trì được tính định hướng.
Vâng, có đúng không, nhà báo Trần Nhật Minh?
Tôi hoàn toàn nhất trí thôi. Đặc biệt là cái xu hướng hiện nay thì chúng ta cũng biết rồi, tức là trước đây thì phát thanh người ta cứ nói là cho đại chúng, số đông, nói ào đi và nói một chiều. Thế thì bây giờ phải đi vào những cái cá thể, đi vào những từng cái vũ trụ riêng, những
cái nhóm.
Nhóm. Như anh Lập thế nói. Thì là cái việc này là cái việc hoạch định của lãnh đạo đài, các đơn vị làm sao mà chuyên biệt hóa các cái khu vực phát thanh. Thí dụ như các cái khu vực làm về thời sự, tin tức, chính trị, xã hội, có những đơn vị chuyên giải trí, văn học nghệ thuật. Thế rồi có những cái kênh truyền thông khác về giao thông, giáo dục, mở mang dân trí, vân vân. Thì các cái kênh, các cái đơn vị đó phải đặc biệt là chú trọng tới cái tính đặc thù riêng có của mình. Nó không thể trồng lẫn sang các cái khu vực khác nữa. Thì tôi nghĩ là với cái hướng đi đó thì phát thanh nói chung và Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng cũng sẽ có cái lộ trình đi tới tương lai nó tốt hơn nữa. Và đương nhiên là vẫn phải giữ cái nền móng, tức là cái phát thanh truyền thống. Ở đây tôi nói là những cái gì thế mạnh nhất của phát thanh, những đặc thù lợi thế nhất phải phát huy một cách tối đa. Thế còn các cái tích hợp sang các cái sản phẩm khác là một cái xu thế mà chúng ta cũng phải tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu cũng như là là phải có những cái phân khúc thị trường cho nó hợp lý.
Dạ vâng. Xin cảm ơn nhà văn Ngô Tự Lập, cảm ơn nhà báo Trần Nhật Minh với những chia sẻ của hai vị khách mời thì cũng đã phần nào giúp thính giả có những thông tin cơ bản về phát thanh và giá trị nó mang lại cho cuộc sống. Năm 2023 này, UNESCO cùng với cả Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới là Phát thanh và Hòa bình. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thúy Hoa, trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam để tìm hiểu về lịch sử ý nghĩa của Ngày Phát thanh Thế giới.
Vâng ạ, thưa bà, xin bà có thể cho biết cái lịch sử và ý nghĩa của Ngày Phát thanh Thế giới được không ạ?
Về lịch sử của Ngày Phát thanh Thế giới ấy, thì là vào tháng 11 năm 2011, tại phiên họp lần thứ 36 của Đại hội đồng UNESCO, thì ngày 13 tháng 2 được phiên họp này chọn là Ngày Phát thanh Thế giới. Và đến năm 12 thì Liên Hợp Quốc đã thông qua và chính thức công nhận cái đề xuất của UNESCO là lựa chọn cái ngày 13 tháng 2 hàng năm. Tức là ngày đó chính là ngày thành lập của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc năm 1946, là Ngày Phát thanh Thế giới. Và nếu mà nói về ý nghĩa của Ngày Phát thanh Thế giới thì việc công nhận ngày 13 tháng 2 là Ngày Phát thanh Thế giới sẽ có những cái ý nghĩa quan trọng trong cái việc là thứ nhất là ghi nhận những cái đóng góp của những người làm phát thanh, mà qua đó giúp nâng cao nhận thức hơn nữa cái nhận thức của công chúng nói chung và của truyền thông nói riêng về tầm quan trọng của phương tiện phát thanh. Thứ hai là nhằm khuyến khích cái việc tiếp cận thông tin thông qua phương tiện phát thanh. Và Ngày Phát thanh Thế giới cũng chính là một cái diễn đàn để gắn kết, để thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa các cái đài phát thanh ở trên thế giới với nhau và với công chúng.
Vâng ạ. Vậy thì lý do mà năm nay UNESCO cùng với cả Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á, Thái Bình Dương lựa chọn chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới là Phát thanh và Hòa bình ạ?
Chủ đề của năm nay là chủ đề Phát thanh và Hòa bình. Phải nói là Ngày Phát thanh Thế giới thì mỗi năm có một cái chủ đề khác nhau. Thế và năm nay chủ đề này, UNESCO muốn nhấn mạnh phát thanh có vai trò trụ cột trong việc ngăn chặn xung đột và giúp xây dựng hòa bình. Thì phải nói là các cái mâu thuẫn vũ trang giữa các quốc gia hoặc là các nhóm người trong xã hội có thể trở nên là bớt căng thẳng, đôi khi thì lại trở nên căng thẳng hơn thông qua cách truyền tải của truyền thông. Mà trong quá trình cung cấp thông tin cho công chúng, các đài phát thanh luôn luôn góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận và tác động tới tình hình trong nước và quốc tế, và cũng tạo ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định. Thì có thể nói một cách khác, phát thanh có một vị trí đặc biệt trong việc đưa mọi người xích lại gần nhau hơn và thúc đẩy những cái đối thoại tích cực để giúp duy trì hòa bình và sự ổn định. Đấy là những lý do mà năm 2023 này UNESCO và AIPD đã đề xuất là lấy chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới là Phát thanh và Hòa bình.
Bà có thể cho biết Đài Tiếng Nói Việt Nam có những cái hoạt động cụ thể nào hưởng ứng Ngày Phát thanh Thế giới năm nay ạ?
Năm nay để hưởng ứng Ngày Phát thanh Thế giới thì Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức một cái sự kiện với sự tham gia của khoảng hơn 300 đại biểu, trong đó gồm có các chuyên gia về phát thanh trong nước và nước ngoài này, các nhà báo phát thanh, các đại diện của các câu lạc bộ bạn yêu đài ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, và các sinh viên báo chí đến từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học FPT, Đại học Văn hóa Hà Nội, vân vân, và các bạn nghe đài trẻ tuổi nữa. Sự kiện của chúng tôi sẽ bao gồm một buổi lễ meeting, rồi biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là do các nhà báo phát thanh trình bày, và có một cuộc tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà báo phát thanh tiêu biểu. Và cuộc tọa đàm đấy thì cũng xoay quanh cái vai trò của phát thanh trong đời sống và phát thanh và hòa bình. VOV cũng sản xuất các thông điệp về chủ đề phát thanh và hòa bình để gửi tham gia cùng với cộng đồng phát thanh trong khu vực và trên thế giới. Nói chung thì năm nào VOV cũng có rất nhiều hoạt động để kỷ niệm, để hưởng ứng Ngày Phát thanh Thế giới, và năm nay thì cũng như vậy ạ.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện vừa rồi ạ.
Vâng, và cái sự kiện đó thì sẽ diễn ra vào 8:30 sáng ngày mai thứ hai tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, như lời của nhà báo Nguyễn Thúy Hoa đã chia sẻ. Và cũng như bà Thúy Hoa chia sẻ thì với mong muốn nhấn mạnh vai trò của phát thanh trong việc thúc đẩy gắn kết, cảm thông, sẻ chia cùng nhau chống lại sự bất công trong xã hội, giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp để hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ái. Mời quý thính giả, mời nhà báo Trần Nhật Minh cùng lắng nghe một ca khúc thể hiện khát vọng hòa bình của nhạc sĩ Ngô Tự Lập, Giọt nước trong ngần. Nhưng trước hết xin mời nhà nghiên cứu văn hóa, xin mời nhà văn Ngô Tự Lập chia sẻ về hoàn cảnh ra đời ca khúc này.
Tôi sáng tác cái bài hát Giọt nước trong ngần năm 2014. Năm ấy thì Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức một cái hội thảo quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới với sự tham gia của các nhà thơ và dịch giả của 59 quốc gia. Thì sau cái hội thảo thì chúng tôi có tổ chức một cái đêm thơ, thì chúng tôi cùng hát rồi đọc thơ với nhau. Thế thì trong lúc mà đang đọc thơ ấy, thì trong cái tivi ở trong cái khách sạn ấy, nó chiếu cái cảnh lúc bây giờ nó có sự kiện là chiến tranh ở Syria, dạ. Và có một sự kiện là cái người dân ở cái vùng Crimea, họ người nói tiếng Nga ấy, dạ. Họ làm tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý, và sau đó thì họ xin sáp nhập vào Nga và dẫn đến một cuộc tranh luận giữa các cái nguyên thủ các quốc gia là đấy là một cái cuộc xâm lăng của Nga hay đấy là ý nguyện của người dân ở đấy, họ muốn được trở về cái cộng đồng tiếng Nga. Thế thì lúc bây giờ thì tôi thấy cảm giác là cái biên giới nó là một cái thứ nhân tạo. Chứ còn thì con người là cái ý con người là cái tình yêu thương nên là nó không có biên giới. Chúng tôi hát bằng đủ thứ tiếng và nó hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế thì tự nhiên thì tôi mới nảy ra một cái ý nghĩ ngộ ngộ này. Thế bảo chả biết là đây là họ xin gia nhập hay là cuộc xâm lăng của Nga, thì tốt nhất thì nếu mà Crimea mà không gia nhập Nga thì Nga gia nhập vào Crimea. Thế xong đó thì Trung Quốc cũng noi gương, xong rồi châu Âu rồi Mỹ rồi cả thế giới
cũng nhập vào,
cùng gia nhập và trở thành Crimea. Thì sao đâu? Thế rồi tôi nghĩ, nhưng mà tại sao phải Crimea mà không phải là Iran, là Pakistan hay là Togo hay là Guantanamo? Thì có vấn đề gì đâu nếu cả thế giới gia nhập vào Guantanamo. Sau đó tôi nghĩ là tại sao phải là Guantanamo? Tức là cái nhà tù của Mỹ đang giam giữ các cái gọi là các cái nghi phạm khủng bố ở Cuba ấy. Thế và tại sao nó không phải là một con sông, hay sông Hoàng Hà, sông Mekong, hay là một bông hoa sen, hay là một hòn đá? Thế cả thế giới gia nhập vào hòn đá thì cũng có sao đâu. Thế là rất là vui. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ tuyệt vời nhất là một giọt nước mưa trong veo. Để trong tất cả mọi người, bạn và tôi cùng với các loài côn trùng, run dế, tất cả chúng ta đều trở thành công dân của nước, một giọt nước trong ngần. Mà trong tiếng Việt kỳ diệu của chúng ta ấy, nước thì nó có nghĩa là tổ quốc. Toàn bộ sự sống là nó bắt nguồn từ nước. Và chúng ta tất cả là đều có chung một cái tổ quốc, đấy là giọt nước. Thế để bài hát của tôi thực ra là một cái ý nghĩ là có vẻ kỳ quặc, nhưng nó là một cái khát vọng, một cái mong muốn mà nó xuyên suốt lịch sử nhân loại ấy. Đấy là chúng ta có một cái cuộc sống của
Sự bình,
thông cảm của hòa bình.
Ngay bây giờ thì quý thính giả sẽ có cái cơ hội để thưởng thức tác phẩm Giọt nước trong ngần, sáng tác của tác giả Ngô Tự Lập, và do chính tác giả Ngô Tự Lập tự đánh đàn guitar, tự thổi kèn harmonica. Xin mời anh Lập.
Cơm xin nhập vào Nga hoặc bị Nga xâm lăng, lời Obama, lời Hollande cũng như lời Putin. Thật tình tôi chẳng hề tin, thực tình không quan tâm, dù lòng nhủ thầm rằng ai hơn nếu Nga gia nhập Crimea. Mỹ sẽ tốt biết mấy nếu châu Âu với Mỹ nhập vào Crimea, và sẽ tốt biết mấy khi Trung Quốc noi gương cũng gia nhập. Tuyệt nhất tôi nghĩ nếu thế giới thống nhất nhập vào Crimea, cho thế giới này thành một vùng Crimea xinh đẹp. Đừng bảo tôi là người điên, thật tình tôi vẫn tin thật tuyệt vời khi thế giới có tên mới là Crimea. Mà vì sao phải là Crimea mà chẳng là Iran, là Samoa, là Pakistan hay Abu Ghraib? Mà vì sao phải là Crimea mà chẳng là Togo, là Belize, là Morocco hay Guantanamo? Nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu châu Âu với Mỹ nhập Guantanamo, và sẽ tốt biết mấy khi Trung Quốc với Nga cũng gia nhập. Tuyệt nhất tôi nghĩ nếu thế giới thống nhất nhập Guantanamo, cho thế giới này thành một Guantanamo. Đừng bảo tôi là người điên, thật tình tôi vẫn tin thật tuyệt vời khi thế giới ngoặc Guantanamo.
là dòng Mekong. Vì sao phải là sông mà chẳng là con kênh, là một cành hồng, một nụ sen xanh hay viên đá bên đường, nghĩ sẽ tốt thêm mấy nếu châu Âu vẫn như khi nhập vào đá, và sẽ tốt biết mấy khi Trung Quốc với Nga cũng gia nhập. Tuyệt nhất tôi nghĩ nếu thế giới thống nhất nhập vào đá, cho thế giới này thành hòn đá bên đường. Đừng bảo tôi là người đi, thật tình tôi vẫn tin, thật tuyệt vời khi thế giới hóa viên đá bên đường. Giao không là giọt mưa, một giọt mưa tinh khôi, để cùng triệu người bạn và tôi gia nhập vào giọt nước. Loài sâu, loài nhầm trên lưng châu, mọi loài đều thành công dân của giọt nước trong ngần. Nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu châu Âu với Mỹ nhập vào nước, và sẽ tốt biết mấy khi Trung Quốc với Nga cũng gia nhập. Tuyệt nhất tôi nghĩ nếu thế giới thống nhất nhập vào nước, cho này thành một giọt nước trong ngần. Đừng bảo tôi là người đi, thực lòng tôi vẫn mong người loài đều thành công dân của giọt nước trong ngần. Đừng bảo tôi là người điên, thực lòng tôi vẫn mong người mọi loài đều thành công dân của giọt nước trong ngần.
Dạ. Quá tuyệt vời ạ. Rất bất ngờ với cái khả năng và sáng tác cũng như là ca hát của nhà nghiên cứu văn hóa tác giả Ngô Tự Lập ạ. Nhà báo Trần Nhật Minh ạ, xin ý kiến của anh về tinh thần của ca khúc vừa xong ạ.
Trước tiên là cảm ơn anh Ngô Tự Lập cho chúng tôi rồi quý thính giả nghe một ca khúc rất là độc đáo. Ca khúc này thì trước đây tôi cũng đã từng nghe. Tôi cũng có những cái CD mà một số người bạn cũng tặng cho tôi. Đặc biệt là cái nhóm của anh Lập thì tôi nghe một số tác giả. Thế thì cái bài hát anh Lập viết các cái ca từ nó cũng rất là giản dị, như một cái lối nói thôi, thậm chí là nó cũng dân gian một chút, và nghe qua thì có vẻ cũng rất là vui đùa một chút, nhưng mà về sâu xa thì nó có một cái tinh thần rất là nhân văn, ý nghĩa. Đặc biệt là khi mà cứ nghe tôi nhớ đến mấy câu thơ của cụ Trần Dần, mưa rơi thì không cần phiên dịch. Thế rồi nhà thơ Xuân Diệu cũng có câu là thế giới thì 3/4 là nước, và đi như cái giọt lệ trên không trung. Thế thì ở đây một cái giọt nước nó nhỏ nhoi thế thôi, nhưng mà nó ôm chứa những cái không gian rất là rộng. Nếu mà mỗi con người biết suy nghĩ, biết vì những cái giá trị tốt đẹp, nhân ái, rồi những cái xa nữa là những cái không gian biên giới nó mềm đi, nó không còn những cái khoảng cách, thì mỗi một người nghĩ vậy thì chiến tranh nó sẽ ắt nó bị đẩy lùi. Chỉ có lại những cái thực thể sống với nhau trong cùng một cái sự cộng hưởng. Thì tôi nghĩ đây là một bài hát nghe nó rất sâu sắc, nhưng đồng thời là được diễn tả bằng cái cách kể cũng rất là dung dị, và nó lôi cuốn một cách nó không lên gân. Cái thông điệp nó ẩn chứa rất là ẩn vào trong đó.
Và hy vọng
cảm ơn anh Lập lần nữa.
Thông điệp của giọt nước trong ngần qua sóng phát thanh thì cũng sẽ lan tỏa khắp nơi, đúng không ạ? Vâng. Sức mạnh của âm nhạc nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung sẽ càng hiệu quả hơn khi lan tỏa qua làn sóng phát thanh, thể hiện khát vọng hòa bình, sự gắn kết, sẻ chia, yêu thương. Trở về với những năm tháng kháng chiến cứu nước, các tác phẩm văn học nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên những hiệu ứng không ngờ, ví dụ như là các phong trào phản chiến, ủng hộ hòa bình, chống chiến tranh, vân vân, chia sẻ cái khát vọng hòa bình của Việt Nam, của người dân, chia sẻ cái lòng yêu nước, tinh thần của người dân. Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Tự Lập, ông có thể chia sẻ ý kiến cá nhân của mình về tác dụng của văn học nghệ thuật với khát vọng hòa bình, chống chiến tranh trên thế giới và của những cái năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc?
Trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì thực sự là văn học nghệ thuật đã đóng một cái vai trò rất là lớn, bởi vì cái giá trị lớn nhất của nó, tức là nó nó đem lại cái sức mạnh tinh thần. Con người, trong một cái bài báo tôi có viết là con người có thể cảm tử vì các cái giá trị tinh thần, chứ không ai mà cảm tử vì tiền cả. Đấy, thì lúc bấy giờ thì văn học nghệ thuật chúng ta nó đi cùng nhịp với dân tộc. Đấy là cái là lòng yêu nước, đấy là khát vọng tự do. Đấy, cho nên là văn nghệ sĩ thực sự cũng là chiến sĩ. Đấy là ở phía Việt Nam, phía chúng ta. Nhưng mà văn học nghệ thuật ở từ phía các cái kẻ xâm lược, từ phía Pháp hay từ phía Mỹ, những phong trào phản chiến cũng đóng vai trò rất lớn. Chúng ta thấy biết là những người chẳng hạn như Pete Seeger là người viết rất nhiều bài hát về Hồ Chí Minh, về cách mạng Việt Nam, rồi là Bob Dylan là người tôi đã dịch đấy, hát những cái bài trở thành những cái thánh ca của các phong trào phản chiến. Thì chính là những cái bài hát đấy, bài hát với lại cái sức mạnh. Gần đây nó có một cái bộ phim của Pete Seeger tên là Power of Songs, tức là quyền lực của ca khúc ấy. Chính là ca khúc ấy nó đem cái thông điệp vô cùng mạnh mẽ đến cho những cái người dân Mỹ có lương tâm để họ chống lại cái cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam. Thế thì cái cá nhân của tôi cũng thế, tức là tôi học nhạc là nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy chứ. Yeah. Tất cả học các cái bài mà gọi là Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày xưa nó có như là dạy hát ấy. Đầu tiên là học chấm, gọi là cứ đen chấm, gọi là nối sang móc đơn móc kép. Thế là tôi vẽ đấy. Cái bài hát đầu tiên mà tôi được thử thách là cũng là ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Yeah. Đấy. Cho nên là không thể nói hết được. Tóm lại là nó đem lại văn học nghệ thuật, trong đó đặc biệt là Đài Tiếng Nói Việt Nam, nó đem lại cái sức mạnh rất lớn cho quân dân ta, đem lại sức mạnh gọi là trí tuệ và lương tâm cho những cái người bạn bè của chúng ta thế giới. Nhưng mà tôi nghĩ là cái hôm nay câu hỏi của các anh, tôi nghĩ là chắc là muốn nói hôm nay liệu chúng ta có còn có cái sức mạnh ấy không. Tôi nghĩ là có, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải tìm được đúng cái đường đi đến trái tim của người nghe.
Và rõ ràng những năm tháng đấy thì thông qua những cái tác phẩm văn học nghệ thuật, thông qua những ca khúc thì nhân dân thế giới thì cũng được cung cấp những cái thông tin về cái cuộc chiến ở Việt Nam, đúng không ạ? Những cái thông tin, những cái sự thật. Nhà báo Trần Nhật Minh, anh có thể chia sẻ những cái tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc những năm tháng đó không ạ?
Vâng, tiếp lời anh Lập thì rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà Bob Dylan lại được giải Nobel.
Dạ.
Rất là trường hợp cực kỳ độc đáo, cực kỳ lạ, tức là nhạc sĩ nhưng lại được giải Nobel văn học. Wow. Bởi vì các cái ca từ trong các ca khúc của ông thì mang cái giá trị phản chiến cũng như là nhân văn rất là cao, thì đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Thế và đương nhiên là những cái giá trị đó nó cũng kéo sang cả các cái khu vực khác. Ở mình thì Trịnh Công Sơn cũng là một trong những tác giả nhạc sĩ mà có rất nhiều các hệ thống ca khúc về cái chủ đề đó. Thế còn trở lại với cái câu hỏi anh Kỳ ấy thì tôi nghĩ là cái thời lượng chương trình nó không đủ để chúng ta ngồi kể hết được các cái thành tựu của văn học nghệ thuật trong cái hai cái chặng lớn nhất của lịch sử dân tộc. Thì tôi nghĩ là ở các cái chặng khác nhau đều có những cái đỉnh cao về văn học nghệ thuật, trong văn, trong thơ, trong tiểu thuyết, rồi âm nhạc, hội họa đều có những cái tác phẩm lớn. Lớn ở đây là các cái giá trị nó đồng hành cùng với lịch sử dân tộc và luôn luôn đi cùng với số phận của dân tộc. Mặc dù là các cái sắc thái biểu hiện cũng có những cái khác nhau. Thí dụ như là ở một số các cái tác phẩm, ở một số các cái tác giả thì cái yếu tố cổ động, yếu tố hô hào, yếu tố kích hoạt những cái giá trị, những cái biểu tượng tinh thần cho cả một dân tộc đứng lên. Nhưng cũng có những cái khu vực, các cái tác giả khác họ cũng đi vào các cái thân phận, đi vào những cái khát khao hòa bình, đi vào những cái yếu tố cá thể để phản ánh những cái tâm tư, những cái dằn vặt của mỗi một con người trong một cái thế giới chung, trong một cái cuộc binh đao rất là giằng giặc của dân tộc chúng ta. Và tự nhiên ở đây tôi nhớ đến một cái câu thơ của nhà thơ Trinh Hữu, cái câu kết ở trong bài Đồng Chí, một hình ảnh rất đẹp, có thể tôi chọn nó để gói lại cái phần chia sẻ của tôi. Cái câu là đầu súng trăng treo, rất ngắn gọn nhưng mà cái hình ảnh nó cực kỳ đẹp cho một cái dân tộc dám cầm súng để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ cái lẽ phải của dân tộc mình, nhưng cũng biết khát khao các cái giá trị hòa bình. Cái hình ảnh
và
cái vầng trăng nó treo lên đầu súng, nó làm mềm đi súng đạn, làm dịu đi những cái yếu tố mà chiến tranh khốc liệt, cái sự mất mát nó đem lại. Thì tôi nghĩ là còn nhiều tác phẩm khác, nhưng mà cũng có thể kể ra đây một cái câu thơ mà tôi cũng rất thích.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Trần Nhật Minh. Vậy còn một cái tác phẩm nào, thơ nào mà nó mềm mại nữa không ạ? Anh có thể giới thiệu tới thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tôi có thể kể thêm một cái câu thơ của nhà thơ Bằng Việt.
Dạ.
Trong cái bài thơ dài của ông là cái bài Tình Yêu Và Báo Động, viết trong cái thời chiến tranh chống Mỹ. Những cái trận bom B-52 đổ xuống các cái khu vực thành thị, thì ông vẫn nhận ra các cái gương mặt tình yêu. Những cái đó là cái sức mạnh cho những cái thế hệ người Việt chúng ta băng qua chiến tranh. Thì mấy câu tôi rất thích, là tôi xin đọc. Thành phố trong mưa, hoa rắc lên đầu, hoa mưa nở từng bông trên mái tóc. Em tươi tắn như mùa xuân thứ nhất, nhưng thủy chung như một sắc mai già. Đôi mắt mở to, dịu dàng thấm mát, sau rất nhiều gian khổ đi qua. Đấy là của Bằng Việt. Thế còn một nhà thơ nữa thì theo đề nghị của anh Kỳ thì tôi cũng muốn giới thiệu để gửi tặng tới quý vị thính giả và anh Ngô Tự Lập. Đấy là bài Biển của nhà thơ Xuân Diệu, một cái bài rất đặc trưng cho cái lối thơ của ông. Bài thơ này do chính nhà thơ Xuân Diệu đọc sinh thời và đã được lưu trữ ở trong cái kho tư liệu hết sức là quý giá của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời quý thính giả cùng nghe.
Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lây. Bờ đẹp để cát vàng, thoai thoải hàng thông đứng. Như lặng lẽ mơ màng, suốt ngàn năm bên sóng. Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em. Hôn thật khẽ, thật êm, hôn êm đềm, mãi mãi. Đã hôn rồi, hôn lại, cho đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời, anh mới thôi rào rạt. Cũng có khi ào ạt như nghiến nát bờ em, là lúc triều yêu mến ngập bến của ngày đêm. Anh cũng xứng là biển xanh, nhưng cũng xin làm bể biếc, để hát mãi bên gành một tình chung không hết. Để những khi bọt tung trắng xóa, và gió về bay tỏa nơi nơi, như hôn mãi ngàn năm không thỏa, bởi yêu bờ lắm lắm em ơi.
Rất là tuyệt vời. Ở đây cũng là một cái đặc trưng của phát thanh Việt Nam, của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có rất nhiều những cái tư liệu quý âm thanh được lưu trữ hàng chục năm qua. Thưa hai vị khách mời, thưa quý thính giả, trở lại với thông điệp phát thanh và hòa bình của ngày phát thanh thế giới năm nay. Một đặc trưng dễ nhận thấy của phát thanh đó là nhịp cầu, sự gắn kết, sự sẻ chia, và ví dụ tiêu biểu đó là những chương trình phát thanh dành riêng cho kiều bào nước ngoài. Và nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà giờ đây dù ở đâu trên thế giới chúng ta cũng sẽ nghe được Đài Tiếng Nói Việt Nam qua internet.
Xin mời hai vị khách mời cùng nghe những tâm sự của nhạc sĩ Lệ Giang, tác giả của các ca khúc nổi tiếng như Ước Mơ Xanh hay Đất Nước Tình Yêu. Hiện nay thì bà đang sinh sống tại Scotland sau nhiều năm không sáng tác, nhưng những năm gần đây nhờ sự kết nối sẻ chia với làn sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Lệ Giang đã sáng tác trở lại với nhiều ca khúc hay được công chúng yêu thích. Qua chương trình, bà chia sẻ những tình cảm của mình với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng món quà, một ca khúc mới sáng tác gửi tới thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn cùng theo dõi.
Tôi xa tổ quốc, xa quê nhà đã lâu. Cũng như bao người con Việt Nam xa xứ, tôi luôn đau đáu nghĩ về quê nhà. Thời buổi 4.0 có rất nhiều phương tiện truyền thông để nắm bắt được tình hình ở quê nhà. Nhưng tôi vẫn thích nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vấn đề về thời sự thì tôi hay nghe VOV1. Rồi tôi lại lò mò tìm VOV2 để biết được tình hình văn hóa, đời sống xã hội của Việt Nam bây giờ. Và tôi là con người của âm nhạc. Tôi đọc mọi thông tin âm nhạc và các chương trình giải trí ở VOV3. Và tôi thực sự thích thú nhất là chương trình dành cho người Việt nước ngoài. Đôi khi nhắm mắt lại, tôi nghe mà tôi có cảm giác như tôi đang được ngồi trong vườn quê nhà để mà nghe các cái chương trình giống như ngày xưa vậy, rất là gần gũi. Cho nên đối với tôi, để mà gắn kết với quê nhà, tôi vẫn theo dõi các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2021, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc vận động sáng tác mang tên Hát Lên Việt Nam. Tôi có một người bạn học cùng lớp hồi lý luận sáng tác ở nhạc viện, anh gọi cho tôi bảo: "Kìa, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động phong trào viết về quê hương đất nước kìa. Tại sao em hai bài em nổi như thế, mà tại sao em ngừng cho đến giờ này, em phải quay lại em viết đi mà." Anh động viên tôi rất nhiều và tôi bắt đầu phấn khích. Thế là bài ca khúc Cội Nguồn ra đời, đầu tiên được nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo hát để cho tôi gửi bài về dự thi ở nhà. Và đấy là bài hát mở màn cho tất cả. Sau này mọi nguồn đam mê tự nhiên trỗi dậy, tôi cảm thấy tôi trẻ ra và như một cái mạch nguồn cảm xúc lâu ngày bây giờ có điều kiện quay trở lại. Tôi viết rất nhiều. Tôi cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam thực sự đã giúp tôi quay trở về với âm nhạc, gắn kết tôi với quê nhà thật là ấm áp. Bây giờ thì muốn khoe với cả nhà ca khúc Ký Ức Dòng Tiêu Tương. Tôi viết về dòng sông Tiêu Tương là dòng sông của câu chuyện huyền thoại Trương Chi Mị Nương và truyền thuyết nói về tiếng hát của Trương Chi sau này đã là cơ sở để hình thành những làn điệu quan họ. Bài hát được ca sĩ Vũ Minh Vương, nhóm trưởng của nhóm nhạc Dòng Thời Gian trình bày, tôi vô cùng xúc động. Xin mời cả nhà đón nghe nhé.
Thương nhớ ai hỡi em, thương nhớ ai chốn này, tìm về làng lý nơi có em, đường xa anh mặc lòng. Xa đường xa mưa trời mưa, anh vẫn tìm về. Kia sông Hồng anh tìm về em, dòng Tiêu Tương xưa anh về hội lim, qua những đầm sen dấu ấn một thời, dòng Tiêu Tương chàng Trương Chi cất tiếng hát. Tháng riêng hãy về hội linh.
treo trường chi bên bến sông, thương nhớ nàng mỹ nương chốn này, để rồi giọng ca vương vấn vương làm nên quê quan họ. Câu chuyện xưa bao đời sau vẫn mãi bồi hồi. Dịu dàng thơ mộng lượn quanh trời mây trong xanh, nay về Hội Liêm có những hồ sen, có tiếng hát quan họ, là quê em mà bao lâu anh lưu luyến. Trao ân tình em hẹn cùng anh, nhớ thương trong lòng người ơi đừng quên. Tháng riêng anh về cùng em. Tháng riêng hãy về.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lệ Giang với món quà rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những cái tâm sự của nhạc sĩ Lệ Giang, và để đánh giá cái hiệu quả phát thanh trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, khát vọng hòa bình, gắn kết chia sẻ yêu thương trong cuộc sống ngày nay, ở góc độ là một nhà nghiên cứu văn hóa, tác giả Ngô Tự Lập có thể cho biết ý kiến cá nhân của mình không ạ?
Tôi cứ rất là xúc động khi nghe cái bài của tác giả Lệ Giang như này. Nên là tôi đã quen với tác giả này với những cái bài rất là nổi tiếng, Đất nước tình yêu chẳng hạn, rất nổi tiếng. Và tôi rất là xúc động khi là thấy một cái người đồng nghiệp sống ở châu Âu lâu thế mà vẫn là rất là giữ cái tình yêu sâu đậm như thế với lại văn nghệ, với lại dân ca Việt Nam như thế này. Tôi rất là chia sẻ cái này. Và tôi cũng muốn chia sẻ một cái tâm sự khác của tôi là khi mới đến dự cái buổi hôm nay. Dạ. Thực ra tôi cũng rất xúc động khi mà chúng ta tổ chức một cái buổi thảo luận về một cái vấn đề nghe thực sự là nó có vẻ rất là to tát. Nói về hòa bình, ngày quốc tế hòa bình chẳng hạn. Dạ. Nhưng tôi nghĩ đấy là thực ra một cái vấn đề của từng người, từng nhà. Dạ. Chúng ta phải sống, chúng ta cần một cái thế giới hòa bình để chúng ta sống. Chúng ta cần cái hòa bình cho con cháu chúng ta sống, cho dân tộc chúng ta đấy. Cho nên là tôi rất là cảm ơn và rất là mong muốn là Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức nhiều những cái sự kiện như thế này, không chỉ là về hòa bình đâu, còn rất nhiều về môi trường, về giáo dục và những cái thứ mà chúng ta vẫn nói, chẳng hạn như là liệu chúng ta có thể liên kết với các cái tổ chức, chẳng hạn như là về âm nhạc, nếu mà về nhạc cổ điển thì liên kết với nhạc viện chẳng hạn. Nếu mà tôi cũng hiện nay đang làm chủ tịch hội đồng khoa học cho một cái viện phát triển văn hóa ngôn ngữ và giáo dục ấy, là chúng tôi rất là muốn là có thể có một cái cơ hội nào đấy để cùng với chúng ta, như là anh Kỳ vừa nói, là có những chương trình đặc biệt về giáo dục chẳng hạn, lan tỏa các giá trị văn hóa.
Vâng, xin mời ý kiến của nhà báo Trần Nhật Minh.
Vâng, cũng phải hiểu cái nghĩa hòa bình ở đây. Nó rất là rộng, nó nhiều cái khía cạnh, nó không chỉ là chiến tranh, bom đạn, hòa bình, mà nó còn cả những cái giá trị nhân bản rất là rộng, sâu. Và trong cái các cái khía cạnh của đời sống ấy, thì hòa bình được hiểu thêm cả cái nghĩa hiện tại, tức là làm sao mà kết nối những cái yêu thương, những cái lòng nhân ái và đập tan những cái bất công, những cái hủ tục lạc hậu để tiến tới văn minh. Thế thì phát thanh hoàn toàn có các cái thế mạnh như chúng ta đã nói với nhau từ đầu, đầy đủ các cái thế mạnh để làm cái việc này một cách hữu ích nhất và cái thế mạnh ở đây là cái âm thanh, tiếng nói, cái sự kết nối giữa các cái khu vực với nhau, giữa các nhà hoạch định chính sách, những nhà quản lý cũng như các cái nhà hảo tâm để làm sao mà kéo các cái khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái nội dung mà phát thanh cũng phải tận dụng cái thế mạnh của mình để làm tốt cái sứ mệnh đó. Thế và cũng thêm lời nữa thì nhân cái chủ đề này thì tôi cũng muốn là tặng anh Ngô Tự Lập, anh Kỳ, rồi quý vị thính giả một bài thơ ngắn tôi mới viết cũng xung quanh cái âm thanh. Vì tôi cũng 30 năm, gần 30 năm làm nghề phát thanh nên là cũng hay cứ đau đáu cái gọi là âm thanh. Thì cái bài thơ ngắn tôi có tên là Tiếng. Xin phép anh Kỳ với các anh. Tai người khóa trái, ngôn từ dội vào đá, lặng câm, mịt mùng bóng tối. Đám đông lạc lối, lạnh lẽo dòng người, thưa vắng lửa hồng, nghèo nàn trống rỗng. Những vũng bùn tanh tưởi, ngập ngụa vết chân, dẫm đạp chất chồng. Nói lên dòng chữ ấm, mở lối đá âm u, nơi tim người bịt kín. Nói lên từ đêm mù, những nghẹn ngào câm nín. Nói bằng lời cười khóc, chưa thôi ngưng tiếng vô thường. Thoát xác hoa vươn từ lầy lội, gột rửa bừng hương.
Rất tuyệt vời. Nhà báo Trần Nhật Minh thì vừa mới có một cái bài thơ rất hay gửi tới thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như là gửi tặng tới tác giả Ngô Tự Lập. Còn bây giờ tác giả Ngô Tự Lập sao? Chắc chắn phải một bài hát để trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ?
Tôi xin tặng nhà thơ Trần Nhật Minh, nhà báo Phạm Xuân Kỳ, các anh chị trong đài và các vị thính giả một bài hát thì cũng gắn liền với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nên là bài hát tôi đã dự thi và được một cái giải nhỏ của cuộc thi Hát Lên Việt Nam. Đây là bài Chim Ngói Bay Về, nói về một cái về cái biểu tượng của một tình yêu chung thủy.
Và hy vọng rằng là cái biểu tượng tình yêu chung thủy sẽ lan tỏa thông qua làn sóng phát thanh tới tất cả thính giả trên cả nước với những kiều bào nước ngoài. Đến đây thì xin được gửi lời chào tạm biệt thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin một lần nữa cảm ơn nhà báo Trần Nhật Minh và nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Tự Lập. Chúng ta sẽ cùng nghe Chim Ngói Bay Về.
Trắng bay. xa xa trong tiếng chim véo von, lời dịu dàng như gió sớm, lời nhẹ nhàng như nắng sớm nhẹ, như bàn tay vuốt tóc em. Lời dịu dàng anh đã hẹn cùng năm tháng, em nhìn trời cao mây trắng bay, em nhớ anh, nhớ anh, nhớ mắt anh, nhìn em hôm ấy rất lâu, rất sáng đêm tháng riêng, thì thầm hàng cây sóng tối, thì thầm dòng